Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, lời ca đoàn hát trong đáp ca, đó là lời trích trong thư Do Thái nói đặc biệt về Đức Giêsu hy sinh và lễ tế phẩm Chúa chẳng ưa, nên này con đến để thực thi ý Ngài. Thưa cộng đoàn, tuần trước chúng ta đã mừng kỷ niệm việc Chúa chịu thanh tẩy nơi sông Giô-đan. Chim bồ câu xuất hiện, Thánh Thần ngự xuống trên Ngài. Và ngày hôm nay, Gioan tuyên bố mình chấm dứt công tác để bàn giao cho nhân vật mà Gioan đã được đến để loan báo. Chính Gioan tâm sự: tôi không biết người, có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết. Thế nhưng ông đã được loan báo trước, đó là đấng trỗi vượt hơn tôi, đấng đến sau tôi nhưng lại có trước tôi. Đó là đấng mà tôi không đáng cúi xuống để cởi dép cho người. Tôi thanh tẩy cho anh em bằng nước, còn đấng đến sau tôi sẽ thanh tẩy cho anh em trong Thánh Thần. Và ngày hôm nay, sau cái biến cố thanh tẩy ở sông Giô-đan, thì Gioan đã đầy đủ các dấu hiệu để công bố với mọi người: tôi xin chứng thực, đây là đấng Thiên Chúa tuyển chọn, đây là đấng phải đến. Và đặc biệt, Gioan giới thiệu về Đức Giêsu với một tên gọi: đây là Chiên Thiên Chúa. Nối tiếp liền với đoạn văn chúng ta nghe ngày hôm nay, thì Gioan sẽ nói câu đó chỉ vào Đức Giêsu cho những người môn đệ. Hai người học trò của Gioan đó là Andrê và Gioan tông đồ, và hai người này liền bỏ thầy mình, tức là Gioan, để đi theo Đức Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta dành đặc biệt để suy nghĩ về cái danh xưng Chiên Thiên Chúa. Có rất nhiều ý nghĩa biểu tượng đã được nói đến trong Kinh Thánh liên quan đến đời sống của chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, người Do Thái sống đời du mục và họ vẫn chăn nuôi chiên đông đảo thành đoàn. Con chiên với bộ lông trắng, với dáng hiền lành, vô tội, phân biệt với loại dê. Trong cuộc phán xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ phân biệt dê một bên và chiên một bên. Con chiên hiền lành nên rất nhiều những người chủ ôm nó vào lòng, và có những người chủ ôm chiên để ngủ. Bên cạnh đó, con chiên trong lịch sử của dân Do Thái lại gắn với con chiên hiến tế. Nếu khởi đầu, khi dân Do Thái sắp sửa vượt qua đất Ai Cập, con chiên vượt qua, hãy chọn con chiên 1 năm tuổi để sát tế. Họ sẽ ăn lễ vượt qua đó để vượt khỏi vùng đất nô lệ, để đi về vùng đất tự do, vùng đất hứa. Và rồi hàng năm người Do Thái vẫn kỷ niệm cái lễ này bằng việc tổ chức sát tế chiên con. Nhưng bên cạnh đó còn một nghi thức khác trong nghi thức của truyền thống của dân Do Thái, đó là con chiên thục tội. Con chiên được đặt ở giữa cộng đoàn, mỗi người đều đặt tay lên con chiên đó như một cái biểu tượng, trút tất cả tội lỗi của mình xuống cái con chiên, rồi họ thả cái con vật vào trong sa mạc như là nó gánh lấy tội của trần gian. Và tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan nói đến cái vai trò này: đây Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Mỗi thánh lễ chúng ta đọc 3 lần: lạy Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Con chiên hiến tế cũng là hình ảnh được nói đến so sánh với người tôi trung đau khổ, nhân vật được tuyển chọn. Cái tiếng từ trời trong hy lễ quán tẩy: này là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng, là âm vang của các bài đọc về người tôi trung đau khổ mà chúng ta nghe thấy ở trong bài đọc 1 ngày hôm nay. Người được ta tuyển chọn, người tôi trung ấy, mà vai trò của hắn sẽ không chỉ là quy tụ các chi tộc Israel, dẫn đưa người Israel sống sót trở về. Nói như thế còn quá ít.
Bởi vì vai trò đó còn mở rộng ra nữa, ta đặt người làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Hình ảnh của người tôi trung đau khổ ấy, mỗi năm chúng ta có dịp suy tư một cách sâu sắc trong những ngày cuối của mùa chay và đặc biệt trong tuần thánh. Ngài như con chiên bị đem đi xén lông mà chẳng kêu tiếng nào. Đó là người tôi trung đưa mặt cho chúng và đưa cằm cho chúng giật râu, nhưng không kêu than một tiếng nào. Nhưng đó cũng chính là đấng chịu đâm thâu để gánh lấy tội của chúng ta, thưa cộng đoàn. Hình ảnh con chiên là còn được nói đến nữa trong sách Khoải Hiền, đó là con chiên vinh thắng. Chúng ta vẫn được vẽ biểu tượng hình con chiên, rồi bên cạnh có lá cờ trắng với cái trên đó vẽ cây thập giá. Tôi thấy đông đảo người từ khắp muôn phương tề tựu lại trước con chiên và cất lời tung hô. Họ từ đâu đến? Thưa, họ trải qua những gian khổ và tẩy sạch áo mình trong máu con chiên. Và như vậy, Đức Giêsu qua cái chết là trở thành điểm quy tụ tất cả muôn dân, những con người bước đi trên con đường công chính, những con người đi theo đường lối của Thiên Chúa, những con người chấp nhận vượt qua thử thách của trần gian. Và mỗi một lần trong thánh lễ, chúng ta lại thấy được một hình ảnh khác nữa của con chiên này. Vâng, con chiên sau khi được hiến tế trong nghi thức của dân Do Thái thì sau đó lại được chia ra cho tất cả mỗi người chia sẻ phần thịt của chúng. Đúng thế, Đức Kitô không những là hiến tế của Ngài lại trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng ta, đó là bàn tiệc thánh thể. Mỗi một thánh lễ, phần hiệp lễ thì chúng ta nghe đọc: đây chiên Thiên Chúa, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Và như vậy, con chiên Thiên Chúa được nói đến trong tin mừng ngày hôm nay không phải xa lạ với chúng ta, bởi vì mỗi người chúng ta đều được kêu gọi họa lại chân dung của Thầy Chí Thánh, và Ngài gọi tất cả chúng ta là đoàn chiên của Ngài. Khi Ngài trao phó cho Thánh Phêrô việc chăm sóc giáo hội thì nói đến việc chăm sóc chiên mẹ và chiên con. Thế thì tất cả mỗi người chúng ta cũng đích thực trở thành một con chiên trong đoàn chiên ấy, mà Đức Giêsu là vị mục tử. Vị mục tử nghe tiếng của từng con chiên một, chăm sóc và sẵn sàng hy sinh thí mạng vì đoàn chiên. Và những con chiên đích thực của Thầy Chí Thánh sẽ chỉ nghe tiếng của chủ chăn, chứ không nghe tiếng của người xa lạ. Chúng ta ngày hôm nay dâng lên Chúa một lời tuyên xưng xác tín của chúng ta vào sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, đấng được Thiên Chúa phái đến, đấng được Gioan giới thiệu ngày hôm nay cũng chính là đấng đến để cứu độ trần gian, đấng đến để gánh tội trần gian, đấng đến để xác tế và trở thành lương thực nuôi sống trần gian. Đấng ấy hoàn thành sự nghiệp vẻ vang để trở thành con chiên chiến thắng. Xin cho mỗi người chúng ta bước theo con đường của Thầy thì cũng noi theo mẫu gương đời sống của Thầy Chí Thánh. Xin cho chúng ta lắng nghe tiếng của Thầy Chí Thánh, và xin cho mỗi người chúng ta cũng cùng với Ngài chia sẻ sứ vụ cứu độ trần gian trong môi trường chúng ta sống hôm nay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.